Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý về một vấn nạn do thính giả gửi vào liên quan đến sách Nhã Ca. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Mùa Xuân Nhã Ca của Vũ Đức Nghiêm trình bày tứ ca.
Rồi đàn chim trên đồi lượn bay hát vang trời, hồn nhiên reo mừng bầy em bé ca vui, mầm non trên cành rộn ràng chào xuân tới. Làn mây êm đềm nhẹ vương nắng lưng đồi, vương lá ngạt ngào tỏa hương ngát cho đời. Chào xuân lòng ta rung lên bài ca mới, thiết tha đôi lời chào tình yêu lứa đôi.
Hỡi bạn tình ta, tân phu của ta ơi, đóa hoa xa rung mỗi năm như tờ
trên cành kia. dâng trái trên ngài. La 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 la.
Vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân Nhã Ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là vấn nạn của một thính giả gửi vào liên quan đến sách Nhã Ca. Thính giả viết như sau: cháu đọc sách Nhã Ca nhưng chỉ hiểu được một ít trong đó mà thôi. Có những từ trong đó cháu không hiểu, ví dụ như nương long, lương nhơn, ổ gà, vân vân. Nếu có thể được, xin quý đài giảng giải giúp cháu về sách Nhã Ca. Chúng tôi rất thông cảm với các thắc mắc của thính giả nêu trên, vì đây cũng là thắc mắc của khá nhiều người đọc sách Nhã Ca. Câu trả lời sẽ gồm hai phần. Phần đầu nói về lời dịch và phần sau về sách Nhã Ca. Bản Kinh Thánh Phổ Thông Tiếng Việt xuất bản từ năm 1926 đã có những từ ngữ có tính cách địa phương không thông dụng, thí dụ như đờn ông đờn bà thay vì đàn ông đàn bà, tay trơn thay vì tay chân, tả hữu thay vì phải trái, nố lu la nghĩa là đám đông, khứng là muốn, vân vân. Hiện đã có những chương trình hiệu đính hoặc dịch lại bản kinh thánh này cho phù hợp với những thay đổi ngôn ngữ. Chúng ta có thể đối chiếu với các bản hiệu đính hay với những bản dịch bằng một ngoại ngữ phổ thông như Anh, Pháp hay Hoa ngữ sẽ giúp chúng ta hiểu dễ dàng hơn. Nương long là từ chỉ bộ ngực hay cặp nhũ hoa phụ nữ. Lương nhơn hay lương nhân là tiếng vợ nói về chồng với người thứ ba, thí dụ lương nhân tôi chưa về, nghĩa là nhà tôi hay chồng tôi chưa về. Lương nhân tôi trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người, nghĩa là chồng tôi trắng trẻo hồng hào hơn hẳn cả 10.000 người khác. Đó là Nhã Ca chương 5 câu 10. Ổ gà là khẩu cái hay nóc miệng. Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi, nghĩa là những trái cây trong vườn của chàng ngọt ngào ngon miệng. Tân phụ là vợ mới, thí dụ như trong câu em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. Đó là trong Nhã Ca chương 4 câu 12. Vợ mới giống như một khu vườn được bảo vệ, được rào kín, như giếng nước, như suối nước, có cổng khóa chỉ dành riêng cho một người. Salomon vẫn được coi là người trước tác Nhã Ca, một tập thơ được mệnh danh là bài ca của các bài ca. Đây là một bản tình ca trác tuyệt, mô tả tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, chúng ta cần lược qua chủ trương của một số trường phái giải kinh khác nhau để hiểu Nhã Ca trong những lăng kính khác nhau. Từ thời kỳ đầu của Hội Thánh, trường phái Ngụ Ngôn hiểu Nhã Ca như một phóng dụ hay dụ ngôn nói về mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với tuyển dân Israel. Tín hữu thời kỳ đầu cũng theo lối giải kinh này, nhưng áp dụng cho mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Để có thể hiểu lối giải kinh này, chúng ta có thể đơn cử vài thí dụ như sau. Nhã Ca chương 1 câu 5: hỡi các con gái Jerusalem, tôi đen song xinh đẹp. Giải nghĩa theo lối dụ ngôn, đen là tội lỗi, đen song xinh đẹp vì tội lỗi đã được tẩy sạch, được tha thứ, được biến đổi qua tiến trình quy đạo. Nhã Ca chương 1 câu 13: lương nhân tôi giống như bó hoa một dược cho tôi, nằm ở giữa nương long tôi. Được diễn giải đây là hàm ý chỉ cựu ước và tân ước. Điều nguy hiểm của các nhà giải kinh theo lối dụ ngôn này là không có một tiêu chuẩn khách quan nào đem đối chiếu hay kiểm chứng. Một số các bản dịch Anh ngữ dùng một số các tiêu đề cho các chương hay phân đoạn trong Nhã Ca phản ánh chủ trương giải kinh theo lối dụ ngôn này. Thí dụ như chương 1 đến chương 3 gọi là tình yêu hỗ tương giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Chương 4, ân sủng của Hội Thánh. Chương 5, tình yêu của Chúa Cứu Thế đối với Hội Thánh. Chương 6, chương 7, Hội Thánh bày tỏ đức tin và lòng mong ước. Chương 8, tình yêu của Hội Thánh đối với Chúa Cứu Thế. Cũng có trường phái giải kinh theo lối tiêu biểu. Từ thế kỷ thứ 12 đã xuất hiện khuynh hướng giải kinh theo lối tiêu biểu vẫn hiểu nhã ca trong nhãn quan của thi ca, nhưng với những ý nghĩa tiêu biểu, nghĩa là phải hiểu nhã ca trong mối quan hệ giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Ngày nay, nhiều người theo quan điểm giải kinh này. Tuy nhiên, trong nhã ca cũng như trong nhiều phần kinh thánh khác, không thấy có những gợi ý rõ ràng, nhất định về hạng loại tiêu biểu nào. Trường phái giải kinh theo nghĩa đen hiểu nhã ca là một bản tình ca, là một diễn đạt tình yêu nam nữ theo ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho con người. Tuy nhiên, cũng có những cái nhìn khác nhau trong quan điểm giải kinh theo nghĩa đen này. Có người cho đó là một tổng hợp các bài thơ tình, có người coi đó là câu chuyện tình kể bằng thơ. Học giả Frank Delis coi nhã ca như là một vở kịch kể lại câu chuyện vua Solomon giả dạng thường dân trong một chuyến viễn du đến những ngôi làng ở vùng cực Bắc Vương quốc, đã gặp và yêu một cô thôn nữ tên là Shulamit. Vua trở về Jerusalem, sau đó với ngựa xe võng lọng trở lại làng xưa, rước người yêu về kinh đô. Trong các bản dịch mới, các phần đối thoại được chỉ định rõ từng vai. Tuy nhiên, trong bản tiếng Việt, nhiều chỗ chúng ta khó biết ai là người nói. Vì nhã ca được viết như một vở thoại kịch, cho nên rất khó phân chia bố cục. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạm phân định như sau. Chương 1 từ câu 1 đến chương 2 câu 7. Cô dâu tỏ lòng mong ước quý mến chàng rể, cả hai gặp gỡ và tán tụng nhau. Chương 2 từ câu 8 đến chương 3 câu 11. Khi tình yêu tăng trưởng sâu đậm hơn, cô dâu ca ngợi chàng rể, dùng những hình ảnh tươi đẹp trong thiên nhiên. Chương 4 câu 1 đến chương 5 câu 1. Những lời ca ngợi của chàng trai nói với người yêu. Chương 5 câu 2 đến chương 6 câu 3. Chàng trai, tức là vua Solomon, ra đi, và người thiếu nữ bày tỏ lòng tiếc nhớ. Chương 6 câu 4 đến chương 8 câu 14. Chàng trai trở về, cả hai kết hôn trong hạnh phúc. Vì có nhiều đoạn tả thực về vẻ đẹp của thân xác, cũng như nhiều chỗ diễn tả cảnh thân mật quá riêng tư trong tình yêu đôi lứa, cho nên có một số nhà giải kinh chủ trương phải hiểu nhã ca theo lối biểu tượng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân, và sau này, tình yêu của Chúa Cứu Thế với Hội Thánh. Tuy nhiên, nếu coi đây là một bản tình ca dựa trên một chuyện tình có thật giữa vua Solomon và một thiếu nữ chăn chiên duyên dáng, nhân cách thanh tao của núi đồi vùng cực Bắc Palestine, chúng ta có thể rút ra từ đây nhiều sắc thái tươi đẹp của tình yêu đôi lứa. Các nhân vật trong câu chuyện đã dùng những hình ảnh phong phú trong thiên nhiên với các loài thú hoang dã, với cỏ cây để mô tả người yêu và những tình cảm nồng thắm trong lòng. Ta là hoa tường vi của Sarong, bông huệ của chúng. Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai gốc. Lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Đó là chương 2 câu 1 đến câu 3. Không ai có thể loại bỏ được những mô tả rất hiện thực của tình yêu đôi lứa, mà trong phân tích cuối cùng, đó là món quà quý giá Đức Chúa Trời ban cho con người. Vẻ đẹp của mối quan hệ giữa hai người yêu nhau không chỉ giới hạn trong những nét đẹp bên ngoài, nhưng cũng mô tả luôn cả những tình cảm sâu sắc thủy chung trong lòng, khiến cho cả hai không những thấy được những nét đẹp của nhau, những nét đẹp của tình yêu họ kinh nghiệm, mà cũng có thể mượn được những vẻ đẹp của thiên nhiên do Đức Chúa Trời tạo dựng để diễn đạt những tình cảm sâu sắc đó cho nhau. Họ tôn trọng nhau, quý trọng nhau và tận hưởng niềm hạnh phúc Chúa ban. Đó cũng là một cách bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời một cách sâu sắc, nhưng cũng thực tế nhất. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.